Tôi xin tuyên đọc lời Chúa trong sách trong Thánh Kinh. Sách Phi-e-rơ nhất, đoạn 3 từ câu 1 tới câu 12. Bổn phận vợ chồng. Hỡi người làm vợ, hãy phục chồng mình. Hầu cho nếu có người chồng nào không vâng theo đạo, dẫu chẳng lấy lời khuyên bảo, chỉ bởi cách ăn ở của vợ cũng đủ hóa theo. Vì thấy cách ăn ở của chị em là tinh sạch và cung kính. Chớ tìm kiếm sự trang sức bề ngoài, như dắp tóc, đeo đồ vàng, mặc áo quần loè loẹt. Nhưng hãy tìm kiếm sự trang sức bề trong, giấu ở trong lòng. Tức là sự tinh sạch chẳng hư nát của tâm thần dịu dàng, im lặng. Ấy là giá quý trước mặt Đức Chúa Trời. Vì các bà thánh xưa kia trông cậy Đức Chúa Trời, vâng phục chồng mình, đều trau dồi mình giường ấy. Như Sarah vâng phục Abraham, gọi người là Chúa mình. Nếu các chị em làm điều lành, không sợ chi hết mà rối trí, thì trở nên con gái của Sarah vậy. Hỡi người làm chồng, hãy tỏ điều khôn ngoan ra trong sự ăn ở với vợ mình, như là với giống yếu đuối hơn, vì họ sẽ cùng anh em hưởng phước sự sống, nên phải kính nể họ, hầu cho không điều gì làm rối loạn sự cầu nguyện của anh em. Rốt lại, hết thảy anh em phải đồng lòng đầy thương xót và tình yêu. Anh em có lòng nhân từ và đức khiêm nhường, đừng lấy ác trả ác, cũng đừng lấy rủa xả trả rủa xả. Trái lại, phải chúc phước. Ấy vì điều đó mà anh em được gọi để hưởng phước lành. Vả ai muốn yêu sự sống và thấy ngày tốt lành, thì phải giữ gìn miệng lưỡi, đừng nói điều ác và lời gian dảo. Phải lánh điều dữ, làm điều lành, tìm sự hòa bình mà đuổi theo. Vì mắt của Chúa đoái trông người công bình, tai Ngài lắng nghe lời cầu nguyện người, nhưng mặt Chúa sấp lại nghịch với kẻ làm ác. Amen. Xin mời Hội Thánh đồng an toàn.
Kính thưa Hội Thánh, Chủ nhật này là tuần lễ cuối cùng trong cái chuỗi bài giảng về hôn nhân và gia đình. Trước khi đi vào bài giảng, tôi cũng muốn nhắc nhở quý ông bà anh chị em, ngày mai là ngày lễ Memorial. Ngày lễ Memorial là để ghi nhớ những người lính hy sinh mạng sống của mình để bảo vệ đất nước, để bảo vệ tự do của xứ sở mà chúng ta đang sống. Thành ra ngày mai khi quý ông bà anh chị em vui trong cái ngày Memorial, nhớ có cái lời cầu nguyện cho cái đất nước chúng ta đang sống. Như vậy, cái ngày Memorial có liên hệ gì tới cái bài giảng ngày hôm nay mà phải bắt đầu với cái ngày lễ Memorial? Quý ông bà anh chị em biết, gia đình là cái đơn vị hay là cái nền tảng của xã hội, nền tảng của đất nước. Thành ra, chúng ta phải bảo vệ gia đình của mình. Bởi vì khi bảo vệ được gia đình của mình trong cái nền tảng của Kinh Thánh, trong cái nền tảng của những người theo Chúa, thì chúng ta bảo vệ được Hội Thánh của Chúa, hay là bảo vệ được cái xã hội chúng ta đang sống và bảo vệ được đất nước mà chúng ta đang ở. Đó là cái điều kỳ diệu về gia đình. Cái tuần lễ đầu tiên của tháng 5, cái bài giảng đầu tiên nói về hậu duệ, tương lai của dòng dõi như thế nào. Cái bài giảng kế tiếp là về các bà mẹ, cái bổn phận của các bà mẹ. Rồi chúng ta học đến cái đề tài tuần vừa qua là những cái tấm gương hay là cái cách xử sự. Và cái tuần này chúng ta nói đến giải quyết khó khăn trong gia đình dựa theo tinh thần của Phi-e-rơ thứ nhất, đoạn 3 từ câu 1 tới câu 12. Cái câu nền tảng sáng hôm nay rút lại, hỡi thầy anh em phải đồng lòng đầy thương xót và tình yêu anh em có lòng nhân từ và đức khiêm nhường. Xin chúng ta hướng lòng về Chúa cầu nguyện. Cái lạy Chúa Giêsu Christ của chúng con, lời của Chúa thật là kỳ diệu, dạy dỗ chúng con những nguyên tắc, những lẽ đạo giải quyết khó khăn trong gia đình. Con cầu nguyện rằng Đức Thánh Linh dùng môi miệng con để rao truyền những lẽ thật, những cái nguyên tắc trong lời của Chúa từ Thánh Kinh và chỉ trong lời của Ngài mà thôi. Con cầu nguyện rằng Đức Thánh Linh ở trong lòng con dân Chúa để có thể nghe, hiểu và áp dụng lời của Ngài. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Kính thưa quý ông bà anh chị em, có một nhà phóng viên khi phỏng vấn cặp vợ chồng kỷ niệm hôn nhân 60 năm. Nói cái bí quyết nào hay là cái nguyên tắc nào mà vợ chồng ăn ở với nhau 60 năm. Anniversary mà hạnh phúc vẫn vui thọ với nhau. Thì cái câu trả lời của hai vợ chồng như thế này. Phải đối đãi với nhau như là một tháng trước khi cưới. Không biết quý ông bạn chị em có còn nhớ một tháng trước khi cưới như thế nào hay không? Nhưng mà cái nguyên tắc là phải đối đãi với nhau như là một tháng trước khi cưới. Và quý ông bạn chị em khi hiểu được một tháng trước khi cưới chuyện gì xảy ra thì thấy nguyên cái cuộc đời của mình, hai vợ chồng với nhau, nó cũng giống như một tháng trước khi cưới. Những lộn xộn hay là những vấn đề sâu não trong gia đình nó cũng giống như một tháng trước khi cưới. Chúng ta phải biết cái vấn đề như thế nào, làm sao để giải quyết vấn đề khó khăn trong gia đình dựa theo lời của Chúa. Cái vấn đề phát sinh từ những khủng hoảng không thể tránh được trong cuộc sống hay là một tháng trước khi cưới là vấn đề tiền bạc, chuẩn bị đám cưới. Chuẩn bị đám cưới thì phải tốn tiền, mà có tiền hay không, thành ra nó rối ren cả lên. Và khi lấy nhau rồi, có kỷ niệm hôn nhân 60 năm hay 70 năm đi nữa sống với nhau, thì cái vấn đề tiền bạc nó vẫn là gánh nặng mà gây cãi vã hay là lộn xộn trong gia đình. Vấn đề kế tiếp là thay đổi cái chỗ ở. Hai vợ chồng một tháng trước khi cưới thì phải suy nghĩ rằng là sẽ dọn đi chỗ khác ở. Một người thì ở bên California, một người ở Wichita, Kansas, rồi về định cư tại Texas. Nó thay đổi cái cách sống hay là cái sự quen thuộc xảy ra. Hồi tính chúng ta có người từ Việt Nam mới qua với một người bên Mỹ, thay đổi cái môi trường sống nó cũng sẽ là một cái gánh nặng nếu mà không có để ý tới. Thành ra một tháng trước khi cưới và ở với nhau suốt đời giống nhau nếu mà chúng ta để ý. Xa cách người thân yêu, có thể đang sống lớn lên trong một cái gia đình gần cha gần mẹ, hay là anh chị em mình đến khi lấy chồng rồi đi ở với người dân hay cái người không có quen biết, không có quen thuộc với mình trong cái lúc mà lớn lên. Nó có cái sự thay đổi trong đó. Xa cha, xa mẹ, xa anh chị em, có cái sự thay đổi trong đó. Mà nếu phải hiểu cái điều này thì chúng ta mới có thể giải quyết được vấn đề. Đôi khi cái vấn đề bệnh tật, đau ốm nó cũng xảy ra, gây ra cái sự khủng hoảng trong cái cuộc sống. Hoặc là có người qua đời, cái gia đình có một người qua đời, cha qua đời hoặc mẹ qua đời, nó cũng ảnh hưởng tới cái tâm lý của vợ hoặc là chồng với nhau. Đó là những cái sự khủng hoảng xảy ra không có thể tránh được trong cái cuộc sống. Vấn đề kế tiếp, hôn nhân đau khổ bởi sự hư hỏng về nhân tính, xạo. Hay là Việt Nam mình nói xạo nhưng mà phải, tại vì phải đánh máy ra, thành ra để dùng cái chữ gian xạo. Thành ra một tháng trước khi cưới mà xạo đó thì có thể cưới nhau rồi cũng xạo tiếp. Thành ra cầu nguyện Chúa để cái sự gian xạo, cái chữ những cái dishonest, cái gian xạo đó phải tránh nó, dẹp nó đi. Lường gạt, cheating, đi với người này mà cái đầu óc nhớ tới người khác, không được vợ chồng với nhau. Khi hai người một tháng trước khi cưới đó nói là anh yêu em tha thiết hay là em yêu anh tha thiết mà cái đầu nghĩ tới cái người khác thì cái sự lường gạt nó ở trong tâm trí và nó sẽ kéo dài cho đến khi lập gia đình với nhau. Ngoại tình, cờ bạc, rượu chè. Nhiều người nói anh chị uống chè thôi, bỏ rượu rồi. Tạ ơn Chúa về điều đó. Nhưng mà rượu chè cờ bạc nó vẫn ảnh hưởng trở nên cái sự lộn xộn trong gia đình. Hôn nhân thường sụp đổ bởi vì tình yêu không có tăng trưởng và mối quan hệ sa sút đến mức không còn gì cả. Hai vợ chồng sống với nhau mới đầu là vì tình, rồi sau đó vì nghĩa, rồi hồi sống với nhau vì nghĩa, rồi hồi tình nghĩa cũng mất luôn. Không có còn gì cả, thành không còn cái gì để níu kéo, cột với nhau. Vấn đề thường xảy đến để trong cái sự bất hạnh và đau khổ là không có tương thích. Lúc mới quen nhau trước khi đám cưới thì nói yêu nhau, thương thích nhau. Cái hồi nói tôi không còn hợp với bà nữa, bà không còn hợp với tôi nữa. Nó sẽ gây ra cái sự lộn xộn, sầu não, gia đình. Như vậy, giải quyết khó khăn trong gia đình dựa theo thơ tín Phi-e-rơ thứ nhất, đoạn 3 câu 1, câu 12 như thế nào? Lời của Chúa nhắc nhở phải đối xử với nhau để có thể mang người phối ngẫu chưa tin đến với Chúa Giê-xu Christ. Có thể trong hôn nhân, người chồng tin Chúa, người vợ chưa tin Chúa, có thể là người vợ tin Chúa, người chồng chưa tin Chúa. Thì lời của Chúa nhắc nhở như thế nào? Nếu người vợ tin Chúa, thì cái lời Chúa nhắc nhở, hỡi người làm vợ. Này là người vợ tin Chúa, ha? Người chồng chưa tin Chúa. Hỡi người làm vợ, hãy phục chồng mình. Phục chồng mình. Rồi những cái câu kế tiếp, chỉ bởi cách ăn ở của vợ cũng đủ hóa theo. Vì thấy cách ăn ở của chị em là tinh sạch và cung kính. Rồi nói là phải, trong lòng đó là phải sự tinh sạch chẳng hư nát, phải có tâm thần dịu dàng và yên lặng. Đó là cái người vợ tin Chúa. Nhưng mà đồng thời, nếu mà người chồng tin Chúa, người vợ chưa tin Chúa thì sao? Thì lời của Chúa nhắc nhở, hỡi người làm chồng, tức là người chồng lấy tin Chúa, hãy tỏ yêu khôn ngoan ra trong sự ăn ở với vợ mình, như là một giống yếu đuối hơn. Vì họ sẽ cùng anh em hưởng phước sự sống, nên phải, thường thường mình quên cái chỗ này, lời của Chúa nhắc nhở, nên phải kính nể vợ, hỡi người làm chồng phải kính nể vợ, hầu cho không điều gì làm rối loạn sự cầu nguyện của anh em. Lời của Chúa nhắc nhở rất là kỹ. Người vợ tin Chúa phải phục chồng. Khi mà người vợ phục chồng thì ông nghĩ rằng là vợ yêu chồng. Rồi phải gìn giữ tâm thần dịu dàng, yên lặng. Quý bà anh chị em để ý coi. Nhất là các bà để ý coi. Nếu mà mấy bà mà hay la hét nói đó, tự nhiên ông chồng ông yên lặng, cái ông biến mất. Cái đó là cái thói quen, thói thường. Đó lý do tại sao nói là phải tâm thần dịu dàng, yên lặng khi mà nói chuyện, tâm tình với nhau. Phải phục chồng mình. Nhưng mà đồng thời, nói nhưng mà vợ cũng tin Chúa, chồng cũng tin Chúa thì sao? Thì lời của Chúa nhắc như đúc trong Kinh Thánh này. Vợ cũng phải phục chồng, tâm thần dịu dàng, yên lặng. Chồng phải tỏ điều khôn ngoan trong cái ăn ở, khôn ngoan trong ăn ở. Không biết tại sao Phi-e-rơ lại dùng nói là các ông phải khôn ngoan trong sự ăn ở. Nói mấy bà phải dịu dàng thì cũng có thể mấy ông không có khôn ngoan trong sự ăn ở. Thành ra về nồi khua chán đụng, la hét tại vì thiếu cái sự khôn ngoan trong đó. Rồi đôi khi thiếu sự kính nể nhau trong đó. Như vậy cũng dễ rồi. Giờ cái kế tiếp phải tìm cách đồng nhất trong ý kiến hoặc là suy nghĩ, hết thảy anh em phải đồng lòng. Phải đồng lòng. Đồng lòng để có cái sự tương thông, để có thể nói chuyện, để có sự thông hiểu. Tại vì ý của ông, thường thường là đàn ông hay suy nghĩ 1, 2, 3, 4. Và mấy bà mà suy nghĩ thì không có phải 1, 2, 3, 4. Thì mấy bà là đi nhiều về cảm xúc. Thành ra đôi khi phải nghe cái cảm xúc, nghe một hồi rồi mới biết ý của người vợ mình nói là nó như vậy. Thành ra đôi khi người chồng nói, người vợ nói em đồng ý nhưng mà không có chưa chắc đồng ý nghe. Đồng ý nhưng mà chưa chắc đồng ý. Đôi khi mấy bà nói dạ em vui nhưng mà chưa chắc vui. Tại vì cái cảm xúc mà. Đôi khi tại vì chiều chồng nói em vui nhưng mà ra nói với, gọi điện thoại về nói với bố mẹ. Ông nói mà giận ghê lắm nhưng mà cũng phải ráng nói vui. Thiếu cái sự đồng lòng trong đó. Đó lý do tại sao vợ chồng phải nói chuyện với nhau rất là nhiều. Không phải là chỉ nghe cái lời, mấy ông nghe cái lời là đủ. Thông dịch cái lời, em nói là bữa nay ăn cơm là anh biết ăn cơm. Nhưng mà khi anh nói bữa nay ăn cơm thì chưa chắc là người vợ mình hiểu bữa nay ăn cơm là ăn cơm. Tại mấy ông có thể ăn cơm là có thể xì dầu nước mắm là ok, được rồi. Nhưng mà mấy bà nghe thì không phải bữa nay ăn cơm là chỉ xì dầu nước mắm. Đấy, bữa nay anh nấu cơm là có nghĩa là có thể các món ăn phải đi với chung nữa. Cái đó là cái sự khác biệt, phải đồng lòng, hiểu nhau là như vậy. Cái này thì thường thường hay thương xót, có lòng thương xót đối với nhau. Lời Kinh Thánh nói phải đầy thương xót, chứ không phải là nửa thương xót, nó phải đầy thương xót. Tại vì cái người vợ hay người nữ đó là về emotion, về cảm xúc rất là nhiều. Thành ra nếu các ông mà không có đầy lòng thương xót đó, mà chỉ mấy một nửa nửa đó, hay là miệng nói là anh thương em thì chưa chắc người vợ tin. Tại vì khi mà nói anh thương em là cả cái lời, cái cảm xúc nó phải ra. Nhưng mà mấy ông mà chỉ cần nghe là em thương anh là đủ rồi. Tại vì nghe cái lời mà thôi. Cái đầy lòng thương xót hay là đầy thương xót đó là những cái bản chất mà người đàn ông cần phải học hỏi rất là nhiều. Phải thực hành một tinh thần thiện chí bền bỉ hướng về nhau. Hướng về nhau, tức là người chồng hướng về những cái lợi hay là những cái tốt lành người vợ, và người vợ hướng về những cái tốt lành cho người chồng. Tại đôi khi nói vậy nhưng mà hướng về người khác thì nó có vấn đề. Đó lý do tại sao đó là anh với em hướng về nhau nhưng mà cứ cãi lộn hoài, không có đồng lòng được. Tại vì miệng thì nói là hướng về nhau nhưng mà cái đầu thì hướng về người khác. Đó là những cái lý do có sự lộn xộn trong gia đình. Đôi khi một số người đọc sách vở thì nói là vô ảnh thất tình, vợ ngồi đằng trước không có thấy. Nhưng mà vô ảnh là thấy cái người đâu đó trong cine hay là ở cái chỗ nào đó. Vô ảnh thất tình có nghĩa là không gặp mà cũng thất tình như thường đó. Nhưng thành ra phải hướng về nhau. Và lời của Chúa dạy rất là hay, giống như là tình yêu anh em với nhau trong gia đình. Tại vì đương nhiên khi hai vợ chồng yêu thương nhau, lời của Chúa nói yêu thương là agape, tức là cái tình yêu không có vụ lợi, không có kệ gì cả. Cái tình yêu đó là cái tình yêu quyết định bằng lý trí. Nói là khi mà đã quyết định yêu em hay là quyết định lấy em, tức là lời của Chúa dạy dỗ khi mà làm đám cưới đó, khi vui, khi buồn, khi nghèo đói, lúc ốm đau, cùng yêu như thường, cái đó là cái quyết định lý trí, agape love. Nhưng mà đồng thời phải có cái tình yêu liên hệ với nhau như tình yêu anh em với nhau, để mà nâng đỡ, để mà giúp đỡ nhau. Phải lòng thương xót hướng về nhau, hay là cái lòng nhân từ. Ô, vợ chồng với nhau đôi khi cũng bực mình lắm, nhưng mà lời của Chúa nói phải có lòng nhân từ. Nhưng nhân từ là cái chỗ đó, bởi vì đó là một trong những cái trái hay là những cái khía cạnh của Đức Thánh Linh, bông trái của Đức Thánh Linh. Lòng nhân từ khó chứ không phải dễ. Và hai vợ chồng khi mới lấy nhau đó, cái giai đoạn honeymoon đó, cái giai đoạn kia là tuần hay là cái năm trăng mật, thì thường thường người ta xác định khoảng chừng 7 năm mới xong cái trăng mật, lúc đó mới hiểu nhau sơ sơ. Thành ra vợ chồng mới lấy nhau 1-2 tháng là chưa có hiểu nhau gì cả. Tại vì khi mà hai người mới quen nhau đó, cái anh đó gặp cái cô đó, đó thì tất cả những cái giác quan cảm xúc gì đó anh làm hết. Ăn bận đàng hoàng, xịt dầu thơm tóc tai đàng hoàng, mở cửa xe ra rất là ga lăng, mời đi lên ăn uống, kéo ghế ra là nhường cái món này ngon cho em, mừng nhường cái món kia ngon cho anh. Coi như là khi mà hai người gặp nhau là perfect. Tất cả những cái giác quan trong người con gái hay là tất cả các giác quan trong người con trai đều sử dụng hết. Đến khi lấy nhau về rồi, đâu có bao giờ thấy ông bận quần xà lọn, áo thun đâu. Tóc tai bù xù. Thành ra nếu mà người con gái đặt cái mục tiêu là phải ăn bận đàng hoàng vô thì thấy vợ mộng liền. Đó, khi mà mới quen nhau thì còn xịt dầu thơm, khi mà đã lấy nhau về rồi đâu có xịt dầu thơm nữa. Đó đó, những cái chút chút như vậy nó gây cái sự lộn xộn, đổ vỡ. Cái mới gặp nhau thì coi như là gì đó, hoàng tử hay là công chúa, Đến khi lấy nhau về rồi, hết hoàng tử, hết công chúa. Nói với nhau là trước là còn anh em, yêu thương, nhưng sau đó là nói sao mà nghe cũng mệt quá. Đó là những sự nó xảy ra. Và đôi khi cái người nam trong cái giai đoạn mới quen nhau chưa đám cưới làm đủ thứ hết, nhưng mà không biết cái gì nó đụng đến cái người nữ để mà yêu thương nhau. Có thể cái người nữ đó thấy cái anh đó ăn bận như thế này, trên xuống dưới, vì cái điểm đó mà yêu anh. Hoặc là cái anh đó gặp cái cô đó ăn bận thiệt là đẹp, vì cái điểm đó mà yêu em. Đó. Nhưng đến khi về rồi, không có còn ăn bận đẹp nữa, cái hết yêu luôn. Bắt đầu nói trước gặp em thôi nha. Nhưng mà cũng có nhiều người là bởi vì cái tánh khi mà ngồi xuống là mở cái kéo cái ghế ra mời em ngồi. Nhưng mà trong cái giai đoạn yêu nhau làm đủ thứ hết, thành ra không có biết cái nào là cái chính, cái nào cái phụ. Đó lý do tại sao phải sống với nhau để biết có một vài cái chính mà đụng đến cái người đó để gìn giữ cái tình yêu. Tại sao chúng ta phải biết cái điều đó? Quý ông bà anh chị em ơi, tới lúc có con rồi đó, tới lúc có con rồi bận rộn đủ thứ hết, thì phải có một điều gì đó làm cho vợ mình hay làm cho chồng mình để gìn giữ cái tình yêu. Không có thể làm hết được, nhưng mà có một hay hai cái gì đó. Đó lý do tại sao cái giai đoạn hôn nhân hay là cái giai đoạn tuần trăng mật phải tốn tới 7 năm thì mới biết được cái điểm mà người vợ yêu người chồng là cái gì, và cái điểm người vợ hay là người chồng yêu người vợ là cái gì. Thì cái lòng thương xót, nhân từ để mà nhịn nhau, để mà tìm hiểu cái điều đó khó chứ không phải dễ. Đó lý do tại sao phải tốn tới 7 năm. Phải để ý những cái khiêm nhu nhỏ nhỏ, cái đức khiêm nhường. Đôi khi phải khiêm nhường, là lời của Chúa nói là phải khiêm nhường đến điều. Nhưng mà khổ thay mà làm cái gì đến điều mà chờ cái chuyện lớn thì khó lắm. Nhưng mà cố gắng mỗi ngày chút, khiêm nhường chút thôi. Chút thôi. Mỗi ngày chút. Thì năm 365 ngày thì được 365 cái chút. Từ từ nó lớn, nhân lên cho 7 năm nữa, nhân cho 10 năm nữa là tới 3.565. Nó nhiều hơn chút. Để mà xây dựng cái gia đình thì cái từ từ cái khó khăn nó giảm bớt đi. Đó là những cái đức tánh. Ồ, cái này là phải trả điều lành cho điều không lành, thiếu cái chữ không lành. Đừng lấy ác trả ác, cũng đừng rủa xả trả lại, phải chúc phước. Ấy vì điều đó mà anh em được gọi đến để hưởng phước lành. Hai vợ chồng lấy nhau, Chúa muốn ban cái phước lành cho cả gia đình. Nhưng mà một trong những cái nguyên tắc phải chúc phước cho nhau. Đôi khi cũng bực lắm chứ. Thành ra lỡ lời ra một câu, cái bên kia lỡ lời đáp lại một câu, cái ngồi thành cãi lộn. Phải nhớ trở lại một tháng trước khi cưới đó. Tại sao có thể trong lúc mà chuẩn bị làm đám cưới nhiều điều lộn xộn xảy ra, tại sao có cái sự mà bất đồng ý kiến, cũng giống như mình có thể nói là cãi nhau mà vẫn yêu thương nhau để đi đến đám cưới. Đôi khi phải nhớ trở lại những cái điều này đều xảy ra một tháng trước khi đám cưới cả. Phải cẩn thận trong lời nói. Phía rơi thứ nhất đoạn 3 câu 10, phải giữ gìn miệng lưỡi, đừng nói điều ác và lời gian dảo. Gìn giữ cái miệng lưỡi, tại đôi khi lời ra rồi lấy lại không có kịp. Mà các ông nhớ cái điều này nghe, khi mà lời mà mấy ông ra đó mà ác cái đó, mấy bà nói rằng là quên, không có quên đâu. Forgive nhưng mà không có forget, mấy bà không có quên. Thành ra 10 năm sau cũng còn nhớ, khi mà nó sôi ruột lên, cái tự nhiên cái nó lòi ra, dù rằng nói quên rồi nhưng không có quên. Thành ra các ông cố gắng, còn các ông thì, các đàn ông thì nó rất là đơn giản, khi mà mấy ông nói quên là nó quên thiệt. Thành ra mấy bà có la cái nói gì đó, cái mấy ông quên là quên thiệt, nhưng mà mấy bà không có quên. Thành ra mấy ông, cái này là cái lời khuyên, tôi nghĩ rằng phía rơ nói rất là thấm thía. Cái này ra vẻ là giống như là khuyên các ông, tại vì mấy bà cứ nhớ hoài à. Thành ra đàn ông phải ráng gìn giữ miệng lưỡi của mình, đừng nói điều ác và lời gian dảo, tại mấy bà nhớ rất là dài. Lánh điều dữ, làm điều lành. Lánh điều dữ, làm điều lành. Cái câu này thì quá rõ rồi, không có cần giải thích. tìm sự hòa bình, tìm sự hòa bình mà đuổi theo. Vợ chồng lấy nhau. Hôm qua có một anh cũng kể chuyện là bố mẹ anh là lấy nhau cũng là 60-70 năm gì đó. Mà khi mà ông nổi giận lên á, tức là ba của anh đó nổi giận lên á, thì bà yên lặng, không có dữ dằn trở lại. Tại vì tìm sự hòa bình mà, cho tới khi nói xong xuôi rồi bắt đầu nguội lại rồi đó, thì dùng lời êm dịu mà nói với nhau, thì lúc đó mới nghe. Chứ còn lúc mà đang hét đó, nói không có nghe đâu. Thành ra mà nếu mà ví dụ người vợ mình đang la hét, giận dỗi mà mình nói đó, người chồng nói đó, thì có nói cũng nức độ lắm không, không có nghe. Mà khi chồng giận nói gì đó mà người vợ có nói thì người chồng cũng không nghe. Mà nếu mà không nghe thì nói chi cho nó mệt. Đó, chờ khi nguội xuống, ngồi xuống. Bây giờ ngồi xuống với nhau, nói chuyện với nhau. Lúc đó cả hai đều nguội cả. Thì lúc đó mới có thể nói chuyện, mới tìm sự hòa bình mới được. Lời của Chúa nhắc nhở phải đuổi theo. Phải đuổi theo, tìm sự hòa bình mà đuổi theo. Nhưng mà nếu mà tất cả đều fail hết, tất cả đều thử hết trơn rồi, tức là nãy giờ là 10 điều rồi đó, thì cái điều 11 Chúa dạy là gì? Phải luôn luôn cầu nguyện. Hồi nãy trong Kinh Thánh Đối Đáp còn nói đó, cầu nguyện nài xin, cầu nguyện. Vì mắt Chúa đói trong người công bình, tai Ngài lắng nghe lời cầu nguyện người. Nhưng mặt Chúa sắp lại nghịch với kẻ làm ác. Cái điểm cuối cùng ở đây, phải cầu nguyện. Cầu nguyện để có sức của Chúa. Cầu nguyện để Chúa nhắc nhở, để nhớ lại những cái câu Kinh Thánh hồi nãy mới học qua, trong tôi quên hết, bảo đảm không có nhớ. Nhưng mà nhờ cầu nguyện đó đó, Chúa mới nhắc nhở. Chúa nhắc nhở điều gì? Chúa nhắc nhở là phải có lòng thương xót, phải có đồng lòng. Chúa nhắc nhở phải có lòng nhân từ với nhau. Chúa nhắc nhở phải có cái đức khiêm nhường. Chúa nhắc nhở đừng có lấy điều ác mà trả ác, nhưng mà lấy cái điều lành để trả lại cái điều không lành. Chúa nhắc nhở tới cái lúc đó đó, khi mà cầu nguyện Chúa nhắc nhở con khoan nói là nghe, mau nghe chậm nói. Cái câu đó nó ra, mau nghe chậm nói, khoan phản ứng cái đó, rồi tìm sự hòa bình. Thành ra đến khi lấy nhau rồi, khi mà nghe vợ nói rồi nghe chồng nói, thì thấy nghe giống như tiếng nhạc bên tai. Lúc đó giận lên nói vậy đó, cứ tưởng tượng chúng ta đang nghe nhạc bên tai, nhạc êm dịu. Tại vì mình lúc đó cầu nguyện, thì Chúa dạy cho tìm sự hòa bình trong đó. Đến khi mà nguội xuống xét trơn rồi thì ngồi nói chuyện nó rất là dễ dàng. Đừng có bao giờ coi như là trong lúc giận dỗi mà để giải quyết vấn đề, bảo đảm không có giải quyết đâu. Luôn luôn cầu nguyện. Như vậy cái vấn đề là gì? Phải hiểu được cái vấn đề làm sầu não gia đình mình là như thế nào. Có thể nhiều cái biến cố trong cuộc đời của ông bà anh chị em xảy ra. Và mình biết khi mà một biến cố trong cuộc đời xảy ra thì nó có một cái phản ứng. Nếu xảy ra cho người chồng thì nó sẽ có cái phản ứng của người chồng. Nếu xảy ra cho người vợ thì sẽ có cái phản ứng của người vợ. Hiểu cái điều này để mà thông cảm nhau, yêu thương nhau, gìn giữ nhau. Mà nếu mà trường hợp không hiểu điều này, cầu nguyện Chúa để Chúa cho mình thấy, để mình hiểu. Rồi giải quyết thì dựa theo lời Kinh Thánh. Kinh Thánh dạy tới đâu làm tới đó. Có thể trong cái hoàn cảnh đó thì Chúa dạy dỗ con phải khiêm nhường chút chút thì sẽ giải quyết được vấn đề. Có thể lúc đó Chúa nói con phải cẩn thận trong lời ăn, tiếng nói con chút chút thì nó sẽ giải quyết được vấn đề. Con phải bền mỹ để mà giúp đỡ nhau, nâng đỡ nhau. Xin quý ông bà anh chị em đồng đứng lên và chúng ta đọc chung câu Kinh Thánh với nhau. Khi mà đọc lần đầu tiên, quý ông bà anh chị em đọc giống như đúc cái câu Kinh Thánh. Nhưng mà khi em đọc lần thứ hai thì cái chữ anh em đó đó, để tên quý ông bà anh chị em vừa. Để tên vô, mà cái chữ anh đây, đây mà là người chồng đó, thì tên mình, chữ em là vợ, vợ mình. Mà nếu đang còn bạn bè thì để tên mình vào một cái người bạn nào đó của mình cũng được. Chúng ta đọc chung với nhau. Rốt lại, hết thảy anh em phải đồng lòng đầy thương xót, và tình yêu anh em có lòng nhân từ và đức khiêm nhường. Bây giờ ráp cái tên mình vô ha. Tôi đọc trước để làm mẫu, rồi quý sau đó quý ông bà anh cho em cùng đọc với tôi. Rút lại, hít thải, hồng sơn và kim cương phải đồng lòng, đầy thương xót. Và tình yêu giữa hồng sơn và kim cương có lòng nhân từ và đức khiêm nhường. Nếu mà vợ chồng với nhau, mà nếu đang còn chưa có lấy nhau đó, thì cũng đặt tên của mình. Mà nếu mà trong trường hợp mà chưa có bồ đàn ông hay là boyfriend á, chưa có boyfriend hay girlfriend á, thì có thể suy nghĩ về hoặc là bố mẹ mình ha, bố mẹ mình hoặc là anh chị em trong gia đình của mình, nhưng mà phải có một cái tên gì trong đó để mới nhớ của mình nghe, chứ đừng là vợ mình á, chồng mình á, chứ đừng có vợ người khác, với chồng người khác không có được, cái đó là sai hết. Vợ mình, chồng mình, nếu mà hai vợ chồng lấy với nhau, bạn trai của mình hoặc là bạn gái của mình ha, hoặc là bố mẹ mình hay là anh em chị em của mình, chứ đừng có anh em chị em người khác, để áp dụng cho chính cá nhân mình. Chúng ta đọc lại có tên ha, rốt lại hết thảy thầy thương xót và tình yêu hồng sơn kim cương có lòng nhân từ và đức khiêm nhường. Chúng ta hướng lòng về Chúa cầu nguyện. Kính lạy Đức Chúa Trời toàn năng ba ngôi, lời của Chúa thật là ngọt ngào, bởi vì lời của Chúa Giêsu Christ dạy dỗ chúng con phải có lòng thương xót, phải có tình yêu, có sự nhân từ và khiêm nhường. Chúng con cầu nguyện rằng xin lời của Chúa được áp dụng trong đời sống của chúng con, trong gia đình của chúng con, để chúng con có thể giải quyết những khó khăn trong gia đình của chính mỗi cá nhân của chúng con. Con cũng cầu nguyện Chúa, lời của Chúa cũng được áp dụng trong hội thánh, để hội thánh của Chúa trở nên một hội thánh hiệp một, có lòng thương xót, có tình yêu, có sự nhân từ và có đức khiêm nhường. Hầu qua đó mà danh của Chúa được cả sáng, và qua đó nhiều người sẽ tìm kiếm đến Chúa Giêsu Christ để họ tin nhận Ngài, cũng giống như chúng con vậy. Sau giờ này, chúng con sẽ có buổi vui mừng cho các em, con cái Chúa trong hội thánh ra trường trong tháng này. Và sau giờ này chúng con cũng có buổi ăn uống thông công với nhau một cách đặc biệt để chúng con tưởng nhớ, để chúng con kỷ niệm ngày Memorial sắp tới đây. Nguyện Chúa ban phước cho những thì giờ còn lại. Nguyện Chúa cũng ban phước cho đồ ăn, dùng nó bồi bổ sức khỏe chúng con. Và nguyện Chúa cũng ban phước lại cho các anh chị em chuẩn bị đồ ăn này cho chúng con nữa, để trong mọi sự chúng con có cớ lớn cảm tạ ơn Ngài. Nguyện xin ba ngôi Đức Chúa Trời, sự cao cả thể trị của Đức Chúa Cha, ân điển cứu chuộc của Đức Chúa Con và sự thông công của Đức Thánh Linh để dùng lời của Chúa giải quyết mọi nan đề khó khăn trong gia đình của chúng con và trong hội thánh của Ngài. Từ nay cho đến ngày Chúa Giêsu Christ trở lại. Amen.